ngày ngày bắt đầu cái tuần thứ nhì khi ngày hôm qua bắt đầu đấy, của cái thiền thất. Thì một cái người tới đây tu hơn cả tuần rồi, sắp ra đi rồi, thành môn tự giả, cái cô Diệu Hoa phải không? Cô Diệu Hoa, cô đã khó nhọc bỏ từ xa lặn lội tới đấy, từ thành phố Sacramento, hơn một tuần trước. Cô Diệu Hoa tu hành rất là tinh tấn, ở đây hơn cả tuần rồi. Bây giờ chắc ông chồng cũng nhớ, chắc như ông xã nó nhớ em rồi. Thì cô ra đi, khi bọn cô Diệu Hòa ngồi xuống tự nhiên không sao, mình cái thiền, trong thiền đường mình ngồi mình xếp bằng chứ đừng đừng có đứng lên đứng xuống. Mình bây giờ mình cũng ngồi cái thế tấn ấy đó, là tọa thiền. Cái thiền tông đó, truyền thống là như vậy, mình ngồi mình xếp bằng, mình không nhúc nhích gì hết. Ta nói chắp tay được là xong, không có nhúc nhích, không có đụng đậy gì hết. Hy vọng cô Diệu Hoa cô đã tu hành, học hỏi được một tí. Thằng ngày ngày mai sáng mai, hello chào con, cô trở về lại, lại về nhà. Cô tới tu một tuần, tu rất là tinh tấn, thầy rất là hãnh diện. Cái chùa, cái Lưu Sơn Tự mình nó nhỏ nhỏ mà khó kiếm, cái truyền thống của Lưu Sơn Tự từ ngài Huệ Viện tạo ra nó rất là khó tới. Nhưng thầy mới gọi là Lưu Sơn Tự, khó tới lắm. Thành ra ngoài Lưu Sơn Tự mà ta không hiểu, tưởng là mình ngặt, thiệt ra nó có cái ý nghĩa, nó rất là khó tới. Rất là giữ rất là chặt chẽ. Cái gì mà lộn xộn, có ông nhập trưởng đây nè, biết thầy phải gọi nhập trưởng không? Trưởng là biết gì không?
Cái cô này thầy, cái Nha Trang thầy nói không rồi đó, tức là thầy nói giúp người ta tu được tu, có chuyên môn cho người ta tổ chức cho người ta tu, mà nhiều người đi đi không được, mình có đi được. Khi giờ thầy nói không rồi
đó. Đã tới Lưu Sơn Tự nó xa xôi, nó rất là khó mà tới, cái chỗ này rất là khó tới, mà không ai biết, không biết chỗ nào hết đó, rất là khó đấy. Ngay cái vùng vùng này sang ta nó cứ hoài vào hoài nó, ủa địa chỉ sao mà lo 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 ở dưới, làm sao tôi tới là thợi, tôi đâu có biết đâu, tới quẹo cái đường phải, thằng quẹo cái trái, quẹo vài đường ấy, nó tới gì đâu mà hỏi hoài ấy. Từ xưa họ có dùng máy nè, thành nó bực mình nhớ sợ có gọi hoài. Bây giờ ta như ta biết rồi, ta biết đường này, bây giờ có nhiều người ta biết đường tới rồi, thành ra bây giờ phải có hai cái cặp này để tới, họ đứng họ canh, người nào lộn xộn quýnh. Thành phải tu đó con, con phải tu thiền, phải phải luyện công phu nó mạnh đó. Con biết không, muốn giữ là phải phải dùng cái phép kim cang giữ mới được, chứ còn ma quỷ nó vào giữ không nổi đâu. Mấy cái đứa mà lộn xộn nó quýnh nó chết. Ok, cái trưởng kim cang. Cô Diệu Nga có tới, cô tu cả hơn cả tuần rồi. Diệu Hoa đã tới tu cả tuần rồi. Thành ai mà ngày mai mà không có tới chùa thì cứ việc tư giả mấy cô Diệu Hoa. Nhất cái cô này mà chứ cô nói là tôi tới gặp cái Bảo Sơn rồi, mà tôi trở về hai bàn tay trắng, người ta cười mình chứ. Thành bởi sẽ tặng cho cô Diệu Hoa một cái ngôi xá lợi, cái ngày hy ngõ lời. Cái này quý lắm ạ, thầy tu 20 năm trời không thấy một cái xá lợi là cái gì hết á. Bây giờ ai cũng có hết á, thầy mất cỡ dễ sợ luôn. Đây, cái này là Bảo Sơn, con đi Bảo Sơn không về hai tầng, không về hai bàn tay trắng.
Xin thầy cho con có ít lời từ giả.
Tự nhiên. Muốn nói gì không, nhiều quá không nói.
Dạ con có vài lời con muốn được nuôi Phật thầy. Con rất là nhiều duyên lành cho phép con đến đây thầy có tu thiền.
Cái mà ngồi gối là một cái phương tiện mà nhiều thiền sư, thầy dạy thiền ta làm như vậy để cho quý vị bắt đầu dễ dàng hơn. Nhưng điều lúc mình ngồi lâu như vậy thì nó thành một cái chấp trước mà nó không tốt, nó không đúng cái tinh thần của tu luyện, nhất là về thiền, nó đi ngược lại tinh thần đó, thành là nó còn bỏ được là khá lắm. Rồi chuyện khác nữa mà ngồi khiết già, một cái bí mật trong cái việc tu hành. Cái là cái bí mật. Phải ngồi khiết già tu mới được. Giỏi. Phải chỉ học trò thế đều như vậy đỡ khổ. Thì nó thầy chiều nay thầy mới thầy nó xin lỗi thầy ngắt cắt ngang lời con, thì thầy mới đi từ phong Phật điện 5 phút trễ 5 phút. Thầy học trò thì ba cái đứa học trò nó đứng trước cửa, nó cười, nó nói nhau rất nhẹ nhàng, cười nhau nhìn sung sướng vậy. Lúc hẹp rồi họ nhìn thầy đi ngang tỉnh bơ đó, giống nhập trưởng nói giống như thấy mà gió nó đi ngang vậy thôi. Thầy phải xin lỗi, thầy nói cho xin lỗi thầy, thầy xin lỗi các con nha, thầy đi hơi trễ một tí, thầy tới phải thầy phải vào ngồi. Không nhúc nhích luôn nữa, nó thiền định nó cao dễ sợ lắm. Rồi này như bất động. vì vậy tuần thứ nhì này thì sổ một chiêu mới cho nó biết cái mùi. Xin lỗi, tiếp tục đi con. Mình nghe mình cảm động quá chứ không phải gì, xin lỗi. Ồ. Thay phải mặc áo nó đẹp đẹp hơn tí. Người ta tưởng mình nghèo, nghèo khó, ta coi thường mình. À, trong lúc mình cô sư soạn tuần thứ nhì, ok, mình đổi một tí xíu. Tuần thứ nhì trở đi, mình ngồi ngủ ngồi trong cái Phật điện, ok. Thì qua thì cái mặt quý vị nó còn thư thả như vậy không nữa. Ngủ ngồi. Ok. Thầy sẽ thâu hết, bắt họ ngủ ngồi, ban đêm ngủ ngồi xong rồi, xong tối thầy sẽ quay video cho họ, xong mình để lên mạng. Nói cái này là thiền thất ở tại Lưu Sơn Tự. Người quay hết. họ nghe cái này họ sẽ tới, họ đợi khi mình ngủ họ mới tới thôi. Ban ngày họ không tới, họ khôn lắm, ban ngày tới đau chân lắm, ngủ tới nó vui hơn. Yeah. Mình sẽ bán vé mới vô được. Ok, chụp hình đi. Nói sao nó, tôi muốn nói chụp hình của thầy trong lúc thầy ngủ. Thầy nói con tới phòng thầy đâu có được đâu, các con ở Phật điện, thầy đâu có ở Phật điện đâu mà chụp hình được. Chụp đứng thấp viên cũng được hết đó. Quý vị mà, thầy cũng phải phá nhòm, ai muốn làm gì làm vậy, thầy chỉ ai muốn chụp thì chụp. Trừ hai cái người này mặc áo gì người ta mới khiếp. Gồng nha con như gồng. Thì ngồi xuống qua bên này. Ngồi xuống. Ai đứng được mới ngồi được sao hết. Ok. Cái bà này hay dễ sợ. ngồi xuống đi. Cái bà này bà đứng mà ngồi không được. Thấy cái mặt đó, chụp close up không? Đừng chụp bà thầy, chụp thầy nó xấu xí lắm. Chụp mấy người này. Để họ nhớ ở cái bà này lúc mà bà còn trẻ đó như vậy đó. Bữa nào nó sẽ lớn ra, tu nó sẽ lớn ra. Cảm ơn con. Mấy cái người này là cận vệ của mình đó. Cho nó biết sợ. Trông mà có hung nhớ sợ lắm. Cần chụp close up để coi thấy nó hung chừng nào. Ok. Bác Thư Hư này để coi bữa nào mà bác về đẹp trai đẹp gái dễ sợ không. Không sao. Có gì cái khung gì không để cô xong rồi hả. Ok. Từng ngồi bên án, hy vọng mình sẽ có cơ hội tu chung với nhau. Không gặp ở đây thì gặp ở phim đó. Cái gì tu như vậy mà ngủ ngồi trong đêm Phật điện rất là tốt. Hồi trước một ngày Tiên Hóa lúc mà thủa Hoàng Vi có Phật điện nhỏ xíu, học trò nhiều lắm. Chúng ta thiệt là phước báo lớn dễ sợ lắm. Tại vì đây rộng rãi, lúc ngày Tiên Hóa bắt đầu đó, nhỏ xíu mà cực khổ lắm. Thành ra hồi đó học đệ từ ngày Tiên Hóa là ngồi ngủ ngồi ở trong Phật điện buổi tối đó, không về phòng, đừng về phòng nghỉ. Bằng ông ngủ bên này, bên trái, bằng ông ngủ một tường, bằng bà ngủ một tường, họ ngủ ngáy khò, người duỗi chân ra, đau chân quá ngủ không được, thành phải duỗi chân ra mà ngủ. Mà cái vị làm như ở Phật Điện đó, là thành rắn, trong tương lai thành rắn. Thành mấy cái chỗ khác, chùa khác mà làm như vậy là phiền lắm, tại sao này họ làm rắn. Chứ còn này là mình làm như vậy, chùa Ngài Tiến Hóa, thì Ngài Tiến Hóa ngài gỡ cho, ngài đỡ cho. Thành là nếu quý vị mà làm ở Lưu Sơn Từ thì cứ làm ở đây thì nó cũng hơi nguy hiểm một tí. Thành những người mà ngủ ngồi trong Phật Điện á, nhiều khi có thể trở thành rắn, có thầy không biết cam đoan được. Nếu quý vị mà tu hành tinh tấn, thầy sẽ giúp đỡ. Nếu mà quý vị tu hành không tinh tấn thì nên làm rắn một phen cho nó biết nếu cái mùi, mấy cái mùi cay đắng. Lần sau mà gặp lại chắc sẽ nhớ cái mặt thầy. Ông thầy này ông ác lắm, nên biết sợ. Ngồi kiết già thì cần tốt, không cần ngồi kiết già. Sau 30-40 năm tu với Ngài Tiên Hóa, pháp Ngài Tiên Hóa vẫn chưa ngủ ngồi, mà chưa ngủ ngồi bằng kiết già. Nó cay đắng dễ sợ. Thầy phải thu thật biết chuyện, vì một cái chuyện sự nói ai biết hết đó. Lúc mà thầy gia nhập cái tăng đoàn Ngài Tiên Hóa, Ngài không bao giờ bắt thầy ngủ ngồi á. Thành thầy đâu ngủ ngồi đâu, thầy đâu có biết ngủ ngồi đâu. Trước khi mà thầy xuất gia đó, tới cái dự cái bát quan trai giới ở Kim Luân Từ đó, thành thầy xin ở lại chùa, ngủ lại chùa đêm đó. Mấy cái giường không có để ra nữa luôn nữa. Mình nhìn mình liếc mình thấy rõ ràng cái này giường là toàn là vi trùng ở đó không à. Mình không ngủ trên cái giường để chắc nó an toàn hơn tí. Thành mình tập ngủ ngồi, mình cái nhóm này cái tăng đoàn nổi tiếng là ngủ ngồi. Thầy ngủ thường ngủ ngồi. Kiếm cái closet ngồi trong đó. Có cái tường thầy ngồi trên giường đối như vậy. Thầy ngồi được kiết già 1.5 tiếng một cách dễ dàng. Chưa bao giờ mà thầy mà cực khổ như vậy. Ngủ không có được, nó khổ không thể tưởng được. Khoảng chừng ngồi khoảng chừng được nửa tiếng sau là chịu không nổi nữa. Bật ngửa lên cái lưng cái giường ngủ ngáy khò sướng. Nói cái vị nghe trong cái truyền thống thiền tông bên người Hoa đó, khi vào cái thiền đường, khi ngồi xếp bằng, cái vị ngồi thiền cả ngày, đi đứng dậy đi phòng vệ sinh rồi đi ăn uống rồi nọ xong rồi trở về lại. Cái vị bất đêm làm gì không? Bật ngửa ra sau ngủ thôi, không có đi đâu hết. Thành ra họ ngủ là họ bật ngửa ra họ ngủ thôi chứ không đi đâu hết. Hồi xưa người ta tu thiền như vậy đó, thiền thất ta vào làm như vậy đó. Thì có một cái phương pháp nó rất là đặc biệt. Có những cái ghế. Ngủ nó sướng, cái ghế nó ngồi sướng lắm. Mình là... Buổi sáng thôi, đêm sáng rồi. Tại sao cái pháp là sao là như vậy đó, cái vị bớt tham nghĩ, sợ mệt. Pháp nó tuyệt vời lắm, có những cái dụng ý mà tổ sư đời xưa ta huấn luyện hay dễ sợ lắm. Thời buổi này quý vị hèn yếu á, thành ra không dạy được mấy cái chuyện này. Tại vì thầy không trổ mấy cái trò này đâu. Tại thầy nghĩ thầy không dám làm quá lố, để thấy tụi nó thoải mái quá đi. Có vẻ như cái thiền thất nó có vẻ dễ nhẹ nhàng quá. Lần sau, năm sau làm 7 tuần. Từ một ngày đó, quý vị biết không? Thầy nói cái chùa này mình sẽ đủ chỗ khoảng những 30-40 người. Mình sẽ làm 100 ngày. Đó chắc thầy bận với sợ thầy không có thời giờ tu với cùng quý vị đâu. Ông trò thầy thì nằm 100 ngày. Ngồi ngủ đây luôn, không đi đâu hết. Người nào mới ra khỏi phòng cái Phật Điện nó sẽ bị quất roi. Cái pháp đó là pháp tu cái thân kim cang. Có thiền thất mới có thôi. Có thiền thất mới có cái pháp như vậy thôi. Không có chỗ nào có như vậy. Mình đơn luyện cái thân kim cang của mình. Từ đó không bằng bà sẽ cô sẽ nhàm dễ sợ, có nó không mình ai cũng ngáy khò sung sướng dễ sợ, mình tốt cực khổ gì vậy. Họ mà còn cứ thông thả là thầy sẽ còn sổ nhiều trò nữa, thầy chưa nói đâu. Không nói trước được, mấy người mà tu mà không có tinh tấn là thầy sẽ có thuốc trị hết. Hồi trước thầy làm sa di chùa Long Biết không vậy đó, liền tu liền ở đó không vậy đó. Hôm nay thầy huấn luyện với tụi nhỏ, 13 tuổi là cao nhất, đứa trẻ nhất là 9 tuổi, đứa mà lớn nhất là 13 tuổi. Thầy ở trường thì luyện với tuổi ưu tú, 16 tuổi, 18 tuổi. Bao nhiêu pháp ngài tiến hóa là bên phía ông hàng trường. Thầy chỉ lo mấy tưởng nít thôi. Thầy có hai cái sự cạnh tranh, nhóm lớn với nhóm nhỏ, lúc nào cũng bị thua hết đó. Thầy xin phép thầy hàng trường tới cái nhập thất ở nhà kia. Thế đó ngồi liền công một tuần một mình đó. Rồi đó nhập thất một tuần xong á, là có thể tụng chú Đại Bi khoảng chừng một biến, khoảng chừng 11 phút trở về lại. Ok, vào cái chùa thấy ai cũng thoải mái thư thới dễ sợ lắm, mình giật mình ủa. Mình cực khổ cả tuần ở đây họ sung sướng dữ vậy. Hồi trước cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy. Thầy có mặt á, thì họ tu hành tinh tấn lắm. Mà không có mặt là ai cũng thư thở tà tà tà. Con nít bây giờ cũng vậy. Cái chùa 30 người. Thầy đi có tuần không tu hết. Thầy tà tà đi chơi với nhau. Mình nói mình sa di thôi. Sau là tụi lớn chịu thua luôn nữa. Thua nhóm thầy xá rượt không kịp luôn nữa. Ông Giang, Giang cũng chịu thua luôn. Ai có thắc mắc gì không? Mình có thời giờ để mà để nhất mình tới 10 giờ tối chứ hả? Mình nói chuyện tầm 7 cả tiếng đồng hồ.
Trong Phật giáo này 是最重要的, 戒。 什么叫戒呢? 戒就是止恶防非, 止住啊, 这一切的恶, 善恶的恶, 这恶事都止住, 停止了。 防非, 防备的, 有过错, 非啊, 就是过错。 做的不对了，这就叫非；做的对了，这就叫是。那么，也就是什么呢？诸恶不作，所有一切的坏事啊，也不要做；众善奉行，所有的一切好事呢，都要去做去。
Giảng cái phần ba la mật thứ nhì là giới ba la mật. Giới là những cái điều răn dạy về đạo đức của Đức Phật. Nó dạy rất rõ ràng, giới luật dạy rất rõ ràng cái đạo đức là cái gì. Còn những cái người mà tu Phật giáo là phải học về cái giới, phải hiểu về cái giới. Nhất những vị thầy cô mà muốn đi dạy đó thì phải đi học giới, phải hiểu cái giới. Okay. Những thầy cô mà muốn đi giảng phải hiểu cái giới đầu tiên hết. Muốn đi giảng pháp phải hiểu giới. Bởi vì học trò thầy da trắng của chùa là thầy sẽ phái thầy qua bên Đại Trung học giới. Muốn cái Phật giáo Đại Thừa mà nó phát triển ở xứ Mỹ này thì phải có cái nền tảng của cái giới luật. Giới là cái gì? Giới là từ chữ phạn ra. trừ ơ phản phê. Mình học những cái này, những chuyện này quý vị phải học. Chỉ ác phòng phi, thì nhớ là như vậy thôi. Quý vị thấy nó quan trọng, cái tầm quan trọng nó lớn lao chừng nào. Cái giới để giúp quý vị ngừng làm chuyện ác. Khi mà quý vị hiểu giới á, là khi mà quý vị thấy rằng á, biết là mình đang làm chuyện ác, mình phải ngừng lại ngay lập tức. Cái giới nó quan trọng như đó, mình biết mình đang làm chuyện ác thì mình ngừng lại ngay lập tức. Và thứ nhì là tránh cái lỗi lầm. Nó quan trọng như vậy đó. Vì quý vị biết giới, vì quý vị hiểu cái giới, thành quý vị không làm lỗi nữa. Ai có thắc mắc gì về chuyện này không? Có người hỏi, chừng nào cái ác nó sẽ, nó không còn tồn tại nữa? Lúc nào cái thiện nó sẽ chinh phục được cái ác? Và trên đến độ nó chỉ còn cái thiện mà không còn cái ác nữa. Lúc nào? Lúc nào mình không cần cái giới nữa. Quý vị biết không? Thầy hiện giới sẽ bỏ chúng ta đi sau cái thiền thất này. Phòng phi chỉ ác. Làm sao? Thầy kia ông nói là lúc mình giác ngộ, cái ác nó không bao giờ nó ngừng hết. Thầy nói thầy không biết. Còn hỏi thầy nói là cái ác nó không bao giờ nó ngừng hết. Thì có người hỏi ngay lập tức, ồ Phật cũng ác hay sao? Thầy nói thầy đâu có biết, thầy đâu phải Phật, sao thầy biết được? Vậy hả? Thầy đâu có biết đâu. Chừng nào thầy thành Phật thầy nói cho bác biết. Thầy nhớ mặt với mỗi người tối hôm nay này, thầy sẽ trả lời cho quý vị biết. Bây giờ thầy không biết. Thầy chỉ biết là cái ác thầy nó còn càng ngày nó càng nặng thêm. Thầy nói càng ngày thêm mình cái ác càng nặng. Khi mà quý vị trở thành A-la-hán vẫn còn ác với thiện như thường. Tới trình độ A-la-hán vẫn còn thiện với ác. Tại vì hồi đó, lúc đó các ngài A-la-hán vẫn phân biệt ác với thiện như thường. Họ còn phân biệt giữa cái khổ và cái lạc. Cái bằng cớ của thầy là các ngài A-la-hán vẫn còn mê cái lạc mà chán ghét cái khổ. Họ vẫn còn cái tâm phân biệt. Thành cái khổ ác nó vẫn chưa hết. Thành câu trả lời của cô là nó sai. Có lúc nào đó cái vị tu tới một trình độ nào đó thì cái thiện với ác nó không còn nữa. Nó không còn sự phân biệt giữa thiện với ác nữa. Lúc đó cái vị giác ngộ, cái vị không còn được cái phân biệt, không còn phân biệt giữa thiện với ác nữa. Lúc đó mình giác ngộ. Bởi vì thầy mới trả lời là cái thiện với ác nó không bao giờ nó ngừng hết vì vậy đó. Nếu như cái vị phàm phu thì cái thiện với ác nó không bao giờ nó ngừng hết. Khi nào nó cũng có hết đó. Bởi vì quý vị mới cần cái giới. Tại vì nó có, thành quý vị phải cần cái giới. Nếu không có cái ác, không có cái thiện thì đâu cần giới làm cái gì. Quý vị vẫn cần giữ giới, tại vì cái tâm quý vị vẫn còn phân biệt giữa thiện và ác. Khi cái tâm quý vị không còn phân biệt thiện với ác nữa thì sẽ không cần cái giới nữa. Hết rồi. Đó là theo lý thuyết thôi. Ai mà thắc mắc? Thành cái giới, tại mình có những cái tập khí mình chưa làm quen rồi. Đó, những cái tập khí nó từ nhiều kiếp rồi. Đang cái vị thích ăn cay. Bởi vì cái mê sinh ra đổ sinh hoặc cái vị sinh mà làm người Trung, người Huế, cái đời kiếp mình trở lại để mình ăn cho nó ngon miệng, có gì hại đâu. Cái vị thấy không, đâu có gì, có gì sai lầm khi mình ăn cay một tí, hoặc là mình đâu có gì ác khi mình ăn cay đâu. Ngược lại, cái vị có những cái thói quen dạng như ăn cắp, cái thói quen ăn cắp, ăn cắp của chị em mình. Có ai đã từng ăn cắp của anh chị em mình chưa? Có hai người, thầy với cô này thôi hả? Mình rõ là mình ác hả? Con cả nhà ai? Con cả nhà ai cũng biết. Nhất cái vị ăn cắp mà thích. Nếu cái ăn cắp mà thích thú á, thì lần sau mình sẽ tiếp tục ăn cắp, cái đời sau mình ăn cắp tiếp. Tại mình thích. Rồi kiếp sau mình ăn cắp kiếp nữa. Ăn cắp, ăn cắp. Mà nếu như mình không có anh chị em thì ăn cắp mình ăn cắp khách hàng của mình. Ăn cắp với láng giềng mình. Thích dễ sợ lắm. Thấy nó nuôi gà. Thấy nó nuôi gà. Chả có chụp ăn cắp cái trứng đó. Xong từ từ mới ăn cắp con gà luôn. Cần gai mới cần ăn cắp thêm. Ngày nào đó quý vị ra trường. Ra trường. Hả? Cô nói ra trường quý vị sẽ làm ra sao? Thế nói khi quý vị ra trường ăn cắp á, quý vị, cô này cô trả lời quý vị sẽ rất là giàu. Mấy cái người này không nhận mỉa mai dễ sợ luôn. Thầy hỏi quý vị, những người mà chuyên môn ăn cắp đó, khi họ ra trường họ làm cái gì? Ăn cắp, giết, đi vào tù, vào địa ngục. Người thì nói giàu, hoặc là những cái người khổ không con? Ra tiền thật được con. Nghèo. Những cái người xuất gia đó rất có nhiều trí huệ. Cái cô mà công chúa người Việt Nam nghĩ ra sao? Rất nghèo thành kẻ trộm cắp. Bây giờ trả lời trật hết thầy mới cho giá, cho giải thưởng 100 đồng. Thầy trả hỏi ra khi quý vị ra cái trường đại học của ăn cắp á, học trường học mà chuyên muốn dạy ăn cắp, cái vị ra kia trở thành cái gì? Nói dối, ok. 100 đồng giải thưởng. Đi học trường cao học. 100 đồng không phải là ít. Con trả lời sao? Gần trúng. Phải nhớ mặt hết mà. Hả, trả lời không? Ta là giết người, giết người. Cái nhỏ nó ăn gian nữa. Trở thành người xuất gia. Gần đúng. Thiên mà. Quý vị cứ ăn cắp hoài á, trong tương lai quý vị sẽ thành thiên ma. Quý vị thấy không? Cứ ăn cắp hoài đó, cứ đời đời kiếp ăn cắp rồi, trong tương lai quý vị sẽ thành thiên ma. Thiên ma là chuyên môn đi ăn cắp. Thiên ma đó, họ không có tự chủ được, họ phải đi ăn cắp. Không kể nào mà không cắp được hết. Không cắp là khó chịu dễ sợ. Một ngày phong cấp họ bức rất khó chịu dễ sợ lắm. Cái thói.
Bất cứ giờ đâu cũng suy nghĩ tới cái nó món nó chôn được cả chôn. Ủa
sao người đi xuống địa ngục phải là thành thiên ma? Thì xuống địa ngục xong mới lên làm thiên ma chứ đâu phải nó đi thả một đường đâu, nó đi đường vòng qua thân cốt sáng khu cũng nó lên thiên ma. Xong nó tuột xuống làm người. Sao nó ăn cắp? Làm người ví dụ như nó thành vua ăn cắp này, chúa ăn cắp này, tướng ăn cắp này, chu hồ ăn cắp này, đủ ăn cắp này, chồng ăn cắp này, vợ ăn cắp này, đủ thứ hết, nó tụt xuống lại, Tại vì lúc nó làm ngày nó có ăn cắp tiếp, thì nó tuột lên làm thiên ma lại. Nó lên xuống hồi, thành thiên ma là ra trường, giỏi nhất là ăn cắp là thiên ma. Thiên ma, tại sao gọi thiên ma? Tại cái chỗ họ ở trên cái tầng trời ấy, của dục giới cao nhất, của dục giới. Họ rất là giỏi, rất là mạnh. Họ ngang ngửa với Phật. Bài câu hỏi họ có hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Nhưng đều cái sung sướng của họ đó còn thua xa cái sung sướng của Phật Bồ Tát. Thua xa lắm. Họ không biết, họ không chịu tin cái chuyện đó. Nếu quý vị thích ăn cắp á, thì cái chuyện thành thiên ma chuyện rất là tốt. Thì họ thiên ma, họ ở trên trời, thì họ cũng cuối cùng họ cũng đọa địa ngục, cho họ không thoát được. Khi mà cái thiên phước nó hết á, là tuột xuống. Khi mà họ, tại sao họ có làm lên quả trời, hay lên quả trời, thì họ tạo những cái thiên phước. Trong lúc mà họ tạo những cái nghiệp như nghiệp ăn cắp á, thì họ cũng đã tạo những nghiệp rất là tốt. Những cái người mà giàu có chẳng hạn, ta bóc lột dân chúng. Những người mà giàu có, ta đầu tư mua dầu hỏa để họ tăng giá cái tiền xăng của mình lên. Như vậy là ăn cắp. Đó là ăn cắp. Okay. Ăn cắp. Khi họ ăn cắp xong rồi đó, họ lấy cái tiền lời đó, họ xây nhà thờ. Không xây chùa, chỉ xây nhà thờ thôi. Chứ mà họ tới gặp thầy thì nó khác rồi. Thấy nó tuyệt vời dễ sợ. Cái thế giới nó tuyệt vời dễ sợ lắm. Tại họ không thể nói là thiên ma là hoàn toàn nó xấu. Nó có tốt, có xấu ở trong đó. Tại sao vậy? Họ không muốn giữ giới. Họ thích thì họ làm nấy. Muốn gì làm nấy thôi. Tại vì họ tạo cái nhân địa ngục. Đúng lúc mà họ làm thiên ma đó, thiên ma nó chuyên môn đi hại người. Nó bóc lột người, cắp người này rồi hại người kia, mấy người ta thành cái đó là cái nhân địa ngục. Ác nghiệp phải đọa xuống. Khi nào mình có đủ cái ác với lại thiện, thì cái nhân chủng tử chúng ta đó, nó thiện với ác nó lẫn lộn. Nó đủ loại hết đó. Khi cái bị chết đó. Khi cái bị chết thì những cái chủng tử nó tốt á thì định đem cái bị lên quả trời. Sau những cái chủng tử mà nó xấu á, mà nó chín á, thì mình kéo cái bị xuống. Lúc đó cái bị có được 49 ngày để mà quyết định, để mà đấm bóp nó. Cái Phật giáo mình tuyệt vời vậy đó. Bởi Phật giáo mình biết cái chuyện đó, rồi Đức Phật mới dạy cái pháp để mà mình chuyển hóa đó, để cứu. Thành Đức Phật biết á, mặc dù ai cũng vậy, mình đang tạo vừa cái thiện nghiệp và ác nghiệp, mình chịu thôi à. Cái tập tục mình như vậy, cái tập khí mình như vậy, cái thói mình như vậy rồi. Nên mặc dù như vậy, khi mình chết vẫn còn cái hy vọng như thưa. Bởi vì mình mới ngồi thiền, mình ngủ trong cái Phật điện kia như vậy. Hành tối nay cái vị đêm cuối cùng cái vị có thể ngủ trên giường, ngày mai ai cũng vào Phật điện ngủ hết, là thầy bắt đầu quay phim. Tối nay cô đó muốn ngủ ở Phật điện này, không trống trơn, không ai ngủ ở đây hết, ai tối nay ai cũng chạy về phòng. Cô than, cô nói thầy đợi con đi thì mày bắt đầu cái trò chơi mới. Thầy nói thì bây giờ cô tối nay cô ngủ Phật điện một mình đi, tối nay ai cũng bây giờ ngủ cho một giấc cho nó đã. Cái đó mới cắp nhẹ nhẹ không sao hết. Không sao hết, mấy cái đó là tội nhẹ không sao, thầy tha thứ hết. đừng gấp nhiều quá, lấy ít thôi, lấy ít thôi, xong mình lấy ít xong xong mình nó ngọt, mình nói bữa nay mình ăn cắp lợn này, lợn cắp 100 đồng thì mình bù lại, mình những lời đường mật 100 đà trị giá 100 đồng thì mình gỡ lại, hiểu con phải khôn ngoan nhé. Thì như vậy mình sau mình thiên mang và thiên mang là tốt. Ôi trời ơi, tụi nó bình hoàng dễ sợ luôn. Sợ chứ, đâu sợ chứ, không sợ lắm. Cứu chứ, cô cứu chứ, được Phật nói. Mày trước thôi, mày cắn đó, mày tới cầu cứu kỳ cục vậy. Tao còn nhớ mà, tao còn nhớ, Như Lai còn nhớ con lúc mà mới có tuần trước con lấy cái dao con đâm ngay sau lưng Như Lai mà. Vậy con xin cái gì nữa? Như Lai đâu phải là già đâu mà quên đâu, đâu có quên lại vậy được. Câu hỏi nó như vậy, ma vương nó điều khiển thế gian này, nó đâu có chứ được. Hiện bây giờ nó còn cái chú Lăng Nghiêm, có một người mà nhớ thuộc được cái chú Lăng Nghiêm này thì ma vương nó không dám làm bậy. Thành những người xuất gia phải học thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm, mấy người cái gì đó phải nhớ thuộc lòng trước khi mà thầy xuất gia, thầy đã thuộc lòng rồi nữa. 554 hàng. Cái người xuất gia phải học thuộc lòng. Ai có thắc mắc gì khác nữa không? Ồ, mình không nói chuyện giới. Bởi mình nói pháp thì không ai nghe, mà nói chuyện tầm phào ai cũng hỏi tùm lum tùm la. Nói giới thì không hỏi gì hết đó. Không hỏi là giới là gì, học giới ở đâu, thầy dạy giới là ai nè nọ, sao nhận ra thầy dạy giới giỏi. Không có đâu, không ai hỏi hết đó. Mà khi nói chuyện ma một cái là thầy dạy cho con biết về ma một tí. Trời đất ơi. Thông cảm, thầy đêm nào thầy cũng thông cảm hết. Quý vị thấy không? Cái Phật giáo mình á, nó rất là dân chủ. Đức Phật nó có người hỏi thầy, bậy thầy cái giới pháp nó có cứng, nó cứng ráp, nó eo hẹp chừng nào, thầy nói. Thầy trả lời là quý vị xây cái nhà, cái móng của nhà của quý vị, quý vị muốn cái móng của quý vị nó cứng hay nó mềm. Thì cái giới cũng như vậy đó. Đức Phật không bắt quý vị phải xây cái, dùng cái giới mà xây thì cứng. Thì quý vị muốn xây mềm cứ xây, đâu ai cấm quý vị đâu. Thì quý vị xây nó mềm nhưng mà thì quý vị ở đó không được lâu thôi, gì đâu. Cái Phật giáo mình rất là dân chủ. Mình muốn làm gì là làm đấy, đâu ai bắt quý vị, ép quý vị làm đâu. Muốn đi thiên ma thì dạy làm thiên ma, muốn lên làm A-la-hán thì dạy làm A-la-hán. Đức Phật rất rất là dân chủ, quý vị muốn gì dạy đấy. Không bắt quý vị làm gì hết, không ép quý vị làm, không bắt quý vị làm Phật tử, không bắt quý vị làm hồi giáo, không bắt quý vị làm cái gì hết đó. Muốn làm thiên ma ngoại đạo, dạy cho làm thiên ma ngoại đạo, đủ thứ pháp hết đó. Tế điên này, hỏi này này. Tế điên là dạy làm ngoại đạo, mà tế điên là Bồ Tát, lục địa Bồ Tát thì dạy tụi nó làm ngoại đạo. Phật giáo mình rất là thoải mái. Quý vị đâu có biết, tế điên là lục địa Bồ Tát. Quá giải nó tỉnh bơ. Đâu sao đâu. Qua Đài Loan là gặp những cái tượng Ngài Tế Điên khắp mọi nơi hết. Ở ngay chợ cũng có tượng của Ngài Tế Điên. Trong nhà cũng có Ngài Tế Điên. Miếu cũng đầy hết. Ông đó là lục địa Bồ Tát. Phật giáo mình rất là thoải mái, rất là cởi mở. Không ép cái việc làm gì hết. Đâu ngoài là đồng sự.
Không có bị ảnh hưởng gì cả.
Không cố ý thì không thao hết, mà cố ý thì có mới có tội. Khi mà làm mà không cố ý thì mình che miệng mình lại, mình ho, mình mới ho qua, mình đi ra mình ho xong đi vô lại, mình không có cố ý phá thôi thì không có tội gì hết. Còn nếu mình ho mình vô đó lúc xong nhìn người ta thì đó là mình đang tạo nghiệp. Còn lúc mình tu thì cái chuyện ho là chuyện thông thường, tu phải ho chứ. Mấy người tu mà chưa ho là mấy người đó chưa tu à. Tại thân hương bị cái phổi. Bệnh xỉn. Từ từ ngồi thiền nó hết. Ngồi cái đèn xanh nó bớt hoang tí. Mỗi lần tới ngồi thiền ngồi cái đèn. Ngồi đèn nó bớt ho, nó sức khỏe hơn. Đúng tội chứ. Đó vậy là cái chướng ngại tu hành mình thôi. Lúc mình tu mình muốn tu phải qua cái thử thách của cái sự cái mình, cái thành tâm mình ra sao. Cái gì mình thấy mà tốt, mình thấy mình thích thú thì mình làm. Gì đâu mà sợ. Thì người ta có ý kiến thì mình phải tôn trọng ý kiến người ta. Là không? Hả? Không ai sai hết á. Vấn đề là mình tôn trọng ý kiến người ta, không có nghĩa là người ta đúng. Mình cũng đúng. Cái thế giới Phật Pháp mình có thể hai bên đều đúng chứ. Nếu như mà thầy nói con nghe này, nếu như mà Đức Phật mà nhìn thấy, nếu Đức Phật biết mình là đúng mà nhìn thiên ma nó là sai thì như vậy Phật phải giết thiên ma chứ, cứu 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 thế thế giới này chứ, đúng không? Điều đó có giết đâu, có nghĩa nó đúng cái trong cái trong cái hoàn cảnh của nó, mình đúng trong hoàn cảnh của mình, mọi người có cái đúng của họ. Đâu có nghĩa, đâu bắt buộc là mình đúng người ta phải sai đâu. Cái thế giới mình có quyền đúng, tất cả mọi người đều đúng ấy. Chàng như không có con rắn, sao mà thì cái thế gian nó toàn là chuột không, chịu gì nổi. Chàng rắn để ăn chuột chứ. Không có mèo, sao mà chuột nó loạn cào cào, sao mình chịu nổi. Nên có cái chuyện đó, mọi người có cái bộ phận của họ ấy. Đâu có nghĩa là mình giết rắn hết đâu. Mình để nó làm chuyện đó. Mình làm chuyện mình. Thế cái đó là gọi là mà hai bên đều đúng, ý nghĩa là vậy đó. Mọi người có cái chuyện người ta làm. Vấn đề cái khéo léo con là con làm như vậy, con thiếu khéo léo chỗ là con không biết thuyết phục ông chồng.
Con chưa bao giờ nói.
À, thế bởi là con mấy ông thầy chưa dạy con thấy cái chiêu đó. Mình làm những chuyện đó là mình ép gia đình mình có những cái sự hy sinh. Mà con không có đốc lại như thầy chỉ cái chiêu hồi nãy đó. Con mà giữ 100 đồng của ông chồng của con á, thì con phải nói ngọt ngào ông chồng đáng giá 100 đồng. Thì nó mới có sự công bằng chứ. Chứ không thôi, nó chồng chất ngày nào đó, mình nợ nhiều quá, nói nó không nghe nữa. Thấy không? Phải biết cái khôn ngoan ngày đó. Hiểu không? Chứ con mà cứ làm là cứ cấm của làm chứ mình không bên kia người ta bất mãn là chuyện nó đúng, ta lỗi mình đâu phải lỗi người ta đâu. Thế đúng, thầy con thiếu khéo léo. Thành ra cái người nào cũng vậy, con phải nhìn người ta làm á, thì con phải coi thử người ta lời gì trong đó, có sự công bằng chứ. Thầy dạy học trò thầy cũng vậy chứ, học trò thầy mà không có sự lời trong đó sao thầy dạy tới nó được, đúng không? Mình bắt nó ngồi đau chân, bắt nó chịu lạnh, bắt nó khổ sở thì trong đó có gì nó mới chịu làm chứ, đâu khác gì con đâu. Mình có sự uyển chuyển, có khéo léo, mình coi thử nè, cái nhu cầu ta gì mình giúp người ta, cái đó mà là chuyện làm. Chứ còn mà con cứ ép người ta làm họ theo cái ý mình không là chết rồi, người ta nó than phiền là đúng rồi. Mình tu là sợ có người tán thán, sợ có người chỉ trích. Đâu sao đâu, mình chịu thôi.
Biết cái chuyện cha con mắng lừa không? Cái người cha với người con dẫn một người đi bán, người con ngồi trên ông già đi dưới, cầm lên rác ông già lên, con đi dưới, hồi hai cha con trói một người rồi khiêng đi ra chợ bán. Thì chuyện có chuyện vậy
thôi. Cái vấn đề là cái khéo léo mình á, khi mà ta nói chỉ trích như vậy, đừng có buồn, quay lại cảm ơn ngay lập tức. Cái khéo của con phải cảm ơn ngay lập tức. Con nói là ôi, mày có chị ở đó mà không thôi là em ngồi đây em lo cho ảnh quá. Cảm ơn chị nghe, cảm ơn chị quá đi. Em đổi ơn chị.
Khi mà chị nói vậy thì con mới đa thương với thầy.
Đúng rồi, như là con thiếu cái khéo léo. Thầy đang dạy con cái chiêu mới. Con phải cảm ơn ngay lúc con không rút. Ôi, mày có chị ở đó. Em mừng ghê, cảm ơn chị nghe. Không có chị ở đó là em chắc em sốt ruột rồi. Mai em về nghe như điều em cảm ơn chị nghe. Vút một cái lần sau sức mấy nó thang phiền mà nữa. Mới con phải khéo léo. Hiểu không? Không phải mình khéo léo để mình định hót người ta, mình khéo léo để giúp người ta hiểu. Chứ không phải là mình lợi dụng người ta. Thì bây giờ con thẳng quá chắc là con trước giờ con biết quỳ lụy người ta, thầy trước giờ thầy gặp ai thầy quỳ lụy hết rồi. Ông thầy gặp học trò là quỳ xuống lại, con tới tu với thầy, con tới tu với thầy tí đi mà chịu thầy có ai tới hết đó. Khổ như vậy đó, thành mình quen quỳ lụy rồi. Thành mình hèn dễ sợ lắm, quen rồi, thành ai mắng mình cũng cười, ai chê mình cũng cảm ơn. Nhỏ đi ngang đi lẹ đó, đi chậm chậm lại con. Con muốn nghe lén nghe lóm thầy, ta muốn tắt tai nó một cái. Tại sao vậy? Nói mà trả lời là ngay lập tức là hỗn. chắp tay lại đi tiếp, không đi chậm lại, không nói gì hết. Thầy có sai nữa con cũng không được nói một tiếng nữa. Sai ngồi đến chính. Đó cái pháp mình tu. Mình biết mình có lý, người ta sai mình không đến chính. Mới gọi là tu. Chứ tu người ta nói, chị tu đúng, chị tu hay quá, chị phải dạy cho em. Mấy người đó là tu trình độ rất là thấp. Trình độ mà cao á, mình tu đúng, người ta nhìn, tu trật lất hết rồi. Cái này chắc là chắc chắn đọa địa ngục, chắc chắn làm thiên ma rồi. Mình nói, dạ. Nó dồn thầy vào mấy cái góc ngày hôm qua thầy kỹ kia, nó dồn vào thấy cái góc mà thầy cũng có chỗ đứng nữa, mà cái viện cớ nó là sai lầm, tụi nó sai lầm. Thầy không nói một tiếng nữa. Họ có quyền, thế giới của họ. Sợ cái gì? Mình thế giới của mình, cùng là mình chết thôi chứ sợ gì? Hiểu không? Đừng có sợ. Bao giờ mình nhìn cái phương diện người ta nói là người ta khổ, phiền não như là ta có chuyện nào, mình nói, đúng rồi, em đổi ơn chị, em đổi ơn chị. Người ta có cái lòng tốt, mình phải công nhận cái chuyện đó. Người ta khuyên mà, chứ phải người ta có ác ý đâu. Cái thế giới này, con cứ nghĩ đúng sai hoài, cái đó là quá tầm thường. Mình chỉ nhìn cái tâm người ta thôi, nhìn tâm tốt là ác thôi. Mình hưởng người ta thôi, đáp ứng người ta thôi, chứ còn đúng sai nó không quan trọng. Đúng không? Cái thiện ý người ta, mình nói ấm nó, trời em cảm ơn chị quá, may quá em. Ôi trời, tối nay mà may không có chị ở đó là chắc là em chắc tối nay ngủ không xong rồi, chắc là em phải có nước mà ra mà đón xe mà đi về ngay tối hôm nay thôi, chứ còn không cách nào em lòng em sao ngồi đấy được. Nói như vậy sao mà người ta tiếp tục ta bóp cổ mình được nữa. Mà nói một cách thành thật chứ không phải nói một cách mỉa mai. Chà, mình nhìn cái tâm người ta nó muốn giúp mình phải cảm ơn cái đó, chứ mình không cần biết gì khác hết đó. Người ta sai kệ người ta. Hiểu không? Thế như vậy cái tâm mình nó bình an vậy sao? Người ta chửi mình cũng cười. Người ta mắng mình cũng cười. Mình oan mình cũng cười luôn nữa. Mình đâu muốn nghe lo ông thầy đâu. Ông thầy cũng mắng mình như thường. Thầy nhà con muốn nghe lo ông thầy. Con muốn tôi tắt tay lần sau tôi tắt tay tôi nói trước rồi đó. Mắng kệ ông thầy, kệ ông thầy. Dạ. Tiếp tục đi. Hiểu không? Cái pháp tu như vậy đâu, ông thầy cứ hiểu lầm con oan của tội nghiệp con vậy sao? Còn sao tao tát luôn, đánh luôn nữa chứ đừng nói oan, giết luôn nữa, không nói một tiếng nữa, im lặng tiếp tục đi, không nói gì hết đó. Tại hiểu lầm kệ người ta, mình xin lỗi. Thứ tư con phải biết khéo léo, phải uyển chuyển người ta để giúp người ta. Mình cái đó là không phải là mình nịnh hót, mà cái đó là cái pháp từ bi đó. Hiểu không? Mình thấy cái khổ người ta, thấy cái lòng tốt người ta, mình hưởng cái đó thôi, chứ mình không cần biết. Mới gọi là tu chứ. Tu mới nói mình tu đúng pháp. Không có cái tu nào pháp nào đúng hết á. Không có pháp nào đúng hết á. Có pháp từ bi thôi, không có pháp đúng. Người thầy nói tôi là tu cái này đúng là ông thầy nó không hiểu tu rồi. Tu cái đạo đức chứ không phải tu cái đúng. Tu đúng tu làm gì? Tu đúng tu thiên ma đi, tu ngoại đạo đi, nó đúng hết á, không có đứa nào nó sai hết á, mình đâu khác gì tụi nó đâu, phải không? Hỏi cái tế điên, tế túi pháp, tôi là pháp xuất thế, nó đúng. Tới một mức nào đó nó là xuất thế. Quá đi xa không được nữa. Mình nói đúng, tụi bây muốn đi tới chừng này đi đường đó, không sao hết đó. Muốn đi xa hơn tới chỉ đường khác. Mới gọi là tu. Nó muốn mình ép nó có được đâu. Phải dạy cho nó thôi. Mình từ từ mới khuyên nó sau đó. Thành ra đừng có buồn, người ta thế, người ta khen mình cũng đừng có vui nữa, kệ. Cứ đúng cái sai là cái thế gian pháp. Cái từ bi mới là phải là xuất thế. cái vị giỏi hơn người ta, cái vị giàu hơn người ta, cái vị tài hơn người ta, cái vị còn kẹt trong thế gian này như thường. Chỉ có từ bi mới giúp quý vị thoát được cái thế gian, cái khổ thế gian này thôi. Thì cái pháp chúng ta tu không phải là cái pháp chúng ta tu thủ nhãn hay là tụng chú lăng nghiêm để hơn người ta. Mình tu những cái đó chỉ là những cái phương tiện để chúng ta phát cái tâm từ bi thôi. Càng ngày càng từ bi hơn người ta, đó đường đi chúng ta đi. Cái việc tu cái thiền thất để cuối cùng quý vị càng thêm từ bi. Tại sao như vậy? Mình tu nó khổ, mình thấy người ta khổ, mình mới thông cảm với cái khổ của người ta. Đó mới là quan trọng. Còn mình đúng làm cái gì? Ai cũng đúng. Khoa học gia nó đúng, bác sĩ nó đúng, đâu đó có từ bi đâu. Từ từ, học từ từ, phải học ngày, tuần là nó xong rồi. Từ từ chuyển, từ từ, từ. Hết thì giờ rồi, trừ khi quý vị có một câu hỏi cuối cùng. Cái này cũng khác gì hỏi là thầy đã ngừng đánh vợ thầy chưa. Ngồi yên cả 2 tiếng đồng hồ tỉnh bơ, bây giờ chân mũi như nó đau dễ sợ. Trả lời sao mà nghe cái câu lời mình nghẹn ngào mà trả lời không nổi luôn à. Thầy trả lời, hỏi ông thầy á, tại sao hỏi thầy làm cái gì? Nhất là học tiếng Tàu. Hỏi người ta quan sát ta tu ra sao? Tập đọc sách. Cái này là cái rõ ràng, thầy chỉ bằng chứng minh cho quý vị thấy, khi quý vị mà thiệt sự muốn nó, quý vị sẽ giấu nó. Không bao giờ nói đâu. Muốn đi nghỉ hè, được cho đi mừng thi mộ. 3 năm làm đầy đọa, 3 năm cực khổ, bây giờ được đi nghỉ hè. Quan kia mấy chùa nó ông mới thấy là cái chùa kia tu ngày 2 tiếng đồng hồ thôi. Mà đầy đủ hết, áo quần nè, đồ ăn nè, tiền bạc, xe cộ, cái gì không có gì mà thiếu hết. Cái chùa họ tới là giỏi lắm, mà họ tu thường thường một cái chùa Đài Loan tu 2 tiếng đồng hồ, làm việc 2 tiếng đồng hồ cho chùa thôi. Còn chùa nó giỏi, học tu học nó cũng 6 tiếng. Làm cực khổ. Ông thầy cũng đầy đọa 3 năm trời rồi. Chùa Đài Loan cái gì? Ngồi văn phòng, trả lời điện thoại 2 tiếng đồng hồ là xong rồi. Ngồi chùi bụi, quét bụi 2 tiếng đồng hồ là xong rồi. Không có làm gì hết á. Họ sướng lắm. Họ không thiếu cái gì hết á. Cái chùa này được là chùa này họ tu 6 tiếng một ngày. Đối với ông này mà 6 tiếng làm việc 6 tiếng ngày là vẫn coi như nghỉ hè rồi. Tuần này chùa này là 3 giờ rưỡi là dậy. Thấy hiểu cái lý do chính không? Ông thích lắm mà ông giấu. Sướng đi nữa, cha cho tiền máy bay nè, cho tiền. Cha mẹ lo đầy đủ hết rồi cho tiền đi rồi quan kia không làm gì hết, toàn đi chơi không à. Không đi sao được. Bữa nào thầy cũng đi học giới lại. Mình cái tâm mình nó từ bi như vậy. Mà người ta còn chỉ trích mình, nói tại sao thầy cũng dạy nó đi thầy. Khổ thầy không? Khổ vậy đó. Mình là người tốt như vậy, nó còn chỉ trích mình như thường. Học cái chiêu thầy là toàn phải đối phó những cái người như vậy không à. Không có con ơi, thầy cảm ơn con lắm nha. Nhờ con tối nay tới thầy mới nhớ thăm mình thấy từ bi. Thầy phải càng từ bi hơn nữa. Thấy không? Không bao giờ người ta mà vừa ý hết. Mình làm cái gì người ta bao giờ cũng nghe. Mình đâu có muốn nghe ló ông thầy. Ông thầy cũng mắng như thường. À, chạy cái chắc có những chuột vậy. Không muốn nghe lõm thầy. Chấp mình nghe lõm mà hiểu gì được mình nghe lõm. Tối nay đủ rồi. Thầy nhức đầu rồi. Cảm ơn quý vị tới đã tham dự. Bây giờ mình đi nhiễu 5 phút. Mình còn nghỉ được 15 phút. 11 giờ mình bắt đầu cái tọa thiền cuối cùng. Cái đáng lý là cái thiền thất là mình nói pháp nửa tiếng, một tiếng thôi mà mấy cái người mà ngày mai phải đi làm, cái vì hy sinh rất nhiều. Thầy cảm ơn quý vị nha. Ok. Cảm ơn Phật. Ok.